Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng tới với việc gặp gỡ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các quan chức hàng đầu Việt Nam sẽ diễn ra giữa lúc Washington đang tìm cách nâng cấp mối quan hệ với Hà Nội, coi đây là đối tác quan trọng trong khu vực vào thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng. Trong khi đó, Việt Nam phải cân nhắc phản ứng của nước láng giềng hùng mạnh khi Bắc Kinh ngày càng trở nên quyết đoán hơn, theo nhận định của AP, Reuters và các hãng tin quốc tế khác. Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Biden sẽ tới Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 trong chuyến thăm một ngày tới thủ đô của Việt Nam sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo G20 ở Ấn Độ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong tuyên bố hôm 28 tháng 8 rằng các nhà lãnh đạo sẽ khám phá các cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tập trung vào công nghệ và đổi mới, mở rộng quan hệ nhân dân thông qua trao đổi giáo dục và các chương trình phát triển lực lượng lao động, chống biến đổi khí hậu và tăng cường hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 29 tháng 8 cho hay chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đến Việt Nam là theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong thông cáo với báo chí rằng chúng tôi tin rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Thông báo về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden được Nhà Trắng đưa ra vài tuần sau khi ông Biden nói bóng gió về một chuyến thăm có thể xảy ra. Tại buổi chiêu đãi vận động tranh cử vào ngày 27 tháng 9 ở Freeport, bang Maine, Tổng thống Mỹ nói rằng lãnh đạo Việt Nam rất muốn gặp ông. Sau đó ông nói với các nhà tài trợ tại buổi chiêu đãi ở New Mexico hồi đầu tháng này rằng ông sẽ đến Việt Nam trong thời gian ngắn vì Việt Nam muốn thay đổi mối quan hệ và trở thành đối tác. AP dẫn lời ông Biden nói tại tiệc chiêu đãi ở Freeport rằng tôi đã nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam, rất muốn gặp tôi khi tới G20. Ông ấy muốn nâng chúng ta lên thành đối tác lớn, ngang với Nga và Trung Quốc. Quý vị nghĩ sao? Không, tôi không nói đùa đâu. Việt Nam vốn bị xem là một quốc gia chuyên chế vì chỉ có một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị. Các nhóm nhân quyền lâu nay thường nêu lên những lo ngại về việc Việt Nam hạn chế quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp ôn hòa, cũng như việc bắt giữ hàng chục người chỉ trích chính phủ. Khi được hỏi về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, phát ngôn viên Nhà Trắng Jean-Pierre nói với các phóng viên hôm 28 tháng 8 rằng ông Biden không bao giờ né tránh việc nêu vấn đề nhân quyền với bất kỳ nhà lãnh đạo nào. Tổng thống Biden đã đặt ưu tiên vào việc cải thiện và mở rộng các mối quan hệ ở Đông Nam Á trong suốt thời gian ông nắm quyền, giữa bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại về ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Ông và các phụ tá nhiều lần cho biết Washington đang tìm cách cải thiện liên lạc giữa hai chính phủ để giải quyết các vấn đề mà chính quyền đảng Dân Chủ cho rằng họ có lợi ích chung, chẳng hạn như các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại biến đổi khí hậu và tránh những xung đột và hiểu lầm không cần thiết. Theo AP, Hoa Kỳ trong nhiều năm đã tìm cách tăng cường quan hệ với Việt Nam. Quốc gia luôn thận trọng trong việc tiếp cận các yêu cầu của Washington. Cả Trung Quốc và Nga từ lâu đều là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Mặc dù Việt Nam cũng như nhiều nước láng giềng của Trung Quốc có tranh chấp hàng hải và lãnh thổ với Bắc Kinh ở Biển Đông, hai bên cũng có một cuộc chiến ngắn vào năm 1979, nhưng Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ được khôi phục vào năm 1995. Kể từ đó, thương mại song phương đã phát triển, đạt mức cao 138 tỷ đô la trong thương mại hàng hóa vào năm ngoái. Việt Nam cũng đã trở thành trung tâm sản xuất xuất khẩu lớn của các nhà sản xuất toàn cầu như LG và Samsung của Hàn Quốc, nhà cung cấp cho Apple và các nhà sản xuất ô tô như Honda và Toyota. Việt Nam càng nổi lên khi các nhà sản xuất tìm cách chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc do căng thẳng địa chính trị và việc nhiều tập đoàn sản xuất lớn đang muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng do ảnh hưởng của đại dịch COVID. Trước chuyến thăm dự kiến sắp tới, ông Biden và ông Trọng đã nói chuyện qua điện thoại hồi tháng 3. Một tháng sau đó, Ngoại trưởng Antony Blinken đến thăm Việt Nam ngay sau lễ kỷ niệm 50 năm ngày Mỹ rút quân, đánh dấu sự kết thúc việc can dự quân sự trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam. Ông cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng đã tới Hà Nội vào tháng 7 vừa rồi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 28 tháng 8 lên tiếng phản đối việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình, mà Đài Loan gọi là Thái Bình, trên Biển Đông. Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Hằng nói rằng việc tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này. Nữ phát ngôn viên này nói rằng việc đó cũng đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, đồng thời gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không tái diễn vi phạm tương tự, bà Hằng nói theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Sau khi Việt Nam lên tiếng, trang Taiwan News hôm 29 tháng 8 dẫn lời lực lượng tuần duyên Đài Loan nói rằng các cuộc diễn tập được tiến hành thường xuyên và nhiều lần một năm. Cơ quan này được dẫn lời nói tiếp rằng các cuộc diễn tập bắn đạn pháo ở quần đảo Trường Sa được tiến hành thường xuyên và thông báo này không được đưa ra một cách đột ngột. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin hồi tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Đài Loan lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng các cuộc tập trận bắn đạn thật của họ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Bộ nói hoàn toàn không thể chấp nhận được cáo buộc này. Bộ Ngoại giao Đài Loan khi đó nói rằng chính phủ Đài Loan có quyền thực hiện tất cả các quyền của một quốc gia có chủ quyền đối với đảo Thái Bình và các vùng biển liên quan, đồng thời nhắc lại 4 nguyên tắc và 5 hành động mà Tổng thống Đài Loan đã đưa ra năm 2016 để tìm cách giải quyết các vấn đề về Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang có kế hoạch cung cấp viện trợ an ninh trị giá khoảng 5 tỷ yên, tương đương với khoảng 34,1 triệu đô la cho 6 quốc gia có cùng chí hướng, bao gồm Việt Nam, trong năm tài chính 2024 nhằm tăng cường khả năng răn đe chống lại Trung Quốc. Tờ Asahi dẫn các nguồn thạo tin cho biết hôm 28 tháng 8, khoản viện trợ được xem là gấp đôi số tiền dành cho 4 quốc gia trong năm tài chính hiện tại. Khoản tiền sẽ được cung cấp dưới dạng hỗ trợ an ninh chính thức OSA, được giới thiệu trong năm tài chính này để giúp cho các quốc gia có chung mục tiêu ngoại giao và các mục tiêu khác cải thiện khả năng cảnh báo và giám sát trên lãnh thổ của họ, cũng như trong các lĩnh vực chống khủng bố và chống cướp biển. Cụ thể, chương trình sẽ cung cấp miễn phí các thiết bị quốc phòng như hệ thống liên lạc vệ tinh, thiết bị radar và tàu tuần tra, đồng thời cung cấp các hình thức viện trợ khác như xây dựng cảng cho mục đích quân sự, dân sự, vẫn theo Asahi. Theo kế hoạch dự kiến, OSA của năm tài khóa 2024 sẽ được dành cho Việt Nam, Indonesia, Philippines, Papua New Guinea, Mông Cổ và Djibouti. Chính phủ Nhật Bản hy vọng khoản viện trợ sẽ giúp nâng cao khả năng phòng thủ của các quốc gia thân thiện này, chủ yếu là các quốc gia đang phát triển, tạo thành một bức tường thành chống lại một Trung Quốc ngày càng lấn át. Asahi dẫn các nguồn tin cho biết, Bộ Ngoại giao Nhật Bản dự kiến sẽ bảo đảm khoảng 5 tỷ yên trong năm tài chính 2024, bao gồm 2,1 tỷ yên mà bộ này yêu cầu trước hạn chót 31 tháng 8. Theo tờ Yomiuri Shimbun, trong môi trường an ninh phức tạp hiện nay, Nhật Bản mong muốn tăng cường khả năng an ninh của các quốc gia có cùng quan điểm tại những địa điểm có vị trí địa chính trị quan trọng, với mục tiêu kiểm soát hoạt động mở rộng hàng hải và xây dựng quân sự của Trung Quốc. Philippines, Việt Nam và Indonesia đang phải đối mặt với các hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Papua New Guinea nằm trong số các quốc đảo Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang phô diễn sức mạnh của mình. Mông Cổ là nước láng giềng phía bắc của Trung Quốc, và Djibouti là nơi có tiền đồn duy nhất ở nước ngoài của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Không giống như hỗ trợ phát triển chính thức là ODA, chỉ giới hạn ở hỗ trợ phi quân sự, chương trình OSA được quy định trong Chiến lược An ninh Quốc gia sửa đổi vào tháng 12 năm ngoái, cho phép cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho quân đội của một số quốc gia. Về nguyên tắc, các quốc gia đang phát triển có đủ điều kiện nhận viện trợ như vậy, được cung cấp theo 3 nguyên tắc về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng cũng như hướng dẫn thực hiện của nó. Theo Asahi, chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ đưa các quốc gia đang phát triển đến gần hơn với Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản và tránh xa Trung Quốc thông qua OSA. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu các quốc gia đang phát triển này, mà nhiều trong số đó có mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc về mặt kinh tế, có muốn tham gia cùng với Nhật Bản hay không. Chương trình OSA cũng được cảnh báo có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực nếu phạm vi thiết bị quốc phòng mà Nhật Bản cung cấp được mở rộng. Ngoài ra, Nhật cũng sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ để xác định xem các thiết bị cung cấp cho các quốc gia tiếp nhận có được sử dụng phù hợp theo quy định hay không.
Tổng cục Thống kê hôm 29 tháng 8 cho biết rằng xuất nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 8 giảm so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan này thông báo rằng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2023 ước đạt 32,37 tỷ đô la, tức giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tin cho hay tính chung 8 tháng năm nay, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 227,71 tỷ đô la, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2023 ước đạt 28,55 tỷ đô la, tức giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 207,52 tỷ đô la, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2023, Tổng cục Thống kê cho biết rằng Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 62,3 tỷ đô la. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 68,1 tỷ đô la. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin trong bản cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam công bố hồi tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Thế giới World Bank nhận định hôm 18 tháng 5 rằng nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với những cơn gió ngược bên ngoài khi nhu cầu của các nước khác suy yếu tiếp tục tạo thêm áp lực giảm xuất khẩu, dẫn đến sản xuất công nghiệp suy yếu. Theo World Bank, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm lần lượt là 17,1% và 20,5% vào tháng 4 năm nay. Tổ chức tài chính này nhận định trong bản cập nhật, điều này phản ánh sức cầu trên toàn thế giới suy yếu, đặc biệt là ở Mỹ và EU, khi xuất khẩu sang hai thị trường này tương ứng giảm 22,1% và 14,1% trong 4 tháng đầu năm 2023. This program has come to you from the Voice of America, Washington.